chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, năm 1903, khi 13 tuổi, sống ở làng Sen cùng với cha, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Anh trai Khiêm, chị gái Thanh, Côn đã nổi bật là một cậu bé thông minh, linh lợi, luôn nổi trội trong các trò chơi trận giả, đóng vai nghĩa quân cùng bọn trẻ trong làng. Sống giữa cái nôi của vùng quê giàu các làn điệu dân ca, Côn đã thuộc rất nhiều văn chương và giỏi ứng khẩu, hát đối, hát dặm. Thế nhưng khác với bạn bè cùng trang lứa, tuy ít tuổi, Côn đã luôn dành sự quan tâm tới phong trào hoạt động chống thực dân Pháp của các sĩ phụ yêu nước như Phan Bộ Châu, Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám, qua câu chuyện những người bạn của cha lui tới nhà. Đang mở lớp dạy học, thầy Vương Thúc Quý chia tay học trò để theo phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục của cụ Phan Bộ Châu. Buổi học cuối cùng tại lớp của thầy đã để lại trong lòng cậu bé Côn bao ấn tượng sâu sắc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Cha và Con của tác giả Hồ Phương trong buổi đọc truyện hôm nay. Ông Sắc lại hỏi, nhà còn gạo không? Thành đáp là cha không phải lo. Với mấy sào ruộng dân làng cho, từ khi ông đỗ phó bảng, trừ tiền thuê cày bừa gặt hái phân cho, còn bao nhiêu việc Thanh làm hết, vẫn còn tạm đủ sống. Cộng với số tiền ông Sắc thi thoảng có nơi mời đi giảng dạy hoặc đi làm thuốc chữa bệnh, ông đều đưa tất cho Thanh, nên cũng tạm đủ cả tiền cho Khiêm, Côn đi học. Côn vẫn chỉ chăm chú tới chuyện khác. Cha ơi, chú đội quyên từ chỗ chú xài san về, sao chú không về ở nhà mình, lại đến nhà thầy Vương hả cha? Con không biết đó thôi. Từ lâu, chú Cử Quý đã cùng vào hội với chú xài san, còn cha thì không, vì còn có điều chưa ưng. Vậy nay chú Quyên tìm về đây có việc với chú Quý là phải. Dạ, con hiểu rồi. Thấy chú đội nói là ở chỗ chú giải san về, con lại nhớ chú đó quá. Chú đi đã lâu, hơn một năm rồi, chú ít đâu, cha. Ông Sắc gật đầu. Ừ, cũng lâu. Chú giải san nói là đi ngao du, nhưng nay gặp chú đội Quyên càng rõ. Ông đi là đi tìm người đồng tâm đồng chí, để kết liên lập hội Duy Tân. Đi như vậy vất vả lắm, mà còn nguy hiểm nữa. Ông ấy vẫn còn hết sức nhiệt tâm với việc nước. Có thể nói hiện nay dưới trời Nam này khéo chỉ có một. Còn nói chung, từ Nam ra Bắc, nhiều người nếu không thoái chí thì cũng gông cùm trên cổ rồi. Cho nên có thể nói, ông Phan là một con người rất tâm huyết với việc nước, không sợ vất vả, không sợ tội tù, và không hề sợ chết nữa. Ít khi ông Sắc nói dài như vậy với các con. Các con ông vừa ngồi ăn, vừa lắng nghe hết sức chăm chú. Ông Sắc tiếp. Tuy nhiên, dù rất kính trọng và ủng hộ ông Giải San, cha vẫn chưa thể tin đường lối của ông ấy là đúng. Ông Giải San muốn mở rộng phong trào trong nước, nhưng lại muốn nhờ Nhật Bản để đuổi Pháp. Nguy hiểm lắm. Vì như vậy, khác nào đưa cọp cửa trước lại rước beo cửa sau. Chuyện này, cha và Phan Tiên Sinh đã từng tranh luận rất nhiều từ năm ngoái. Cũng vì thế, cha tuy luôn luôn ủng hộ, nhưng vẫn không muốn vào hội cùng các ông ấy. Ba chị em cùng lắng nghe. Ông Sắc lại thong thả tiếp. Cha nói như vậy là để chính các con cũng cần phải suy nghĩ. Lớn cả rồi, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Hôm nay, ông đội về gặp thầy Quý, chắc là có chuyện mới. Để xem chú giải san của các con có điều gì thay đổi không. Trăng đã mọc, xóm thôn trở nên như huyền ảo và thật êm đềm. Cô Thanh đã thay tấm áo nhuộm nâu non mới, bước ra khỏi nhà. Cô gọi nho nhỏ. Côn, Côn đâu? Đi với chị, kẻo muộn rồi. Khiêm ơi, chị đã thắp đèn trên nhà rồi đó. Trầu cau, chị cũng têm sẵn. Chị đi đây. Dưới ánh trăng, trong niềm vui, nom cô đẹp hơn lên. Hai chị em đi trong những ngõ xóm quanh co. Vừa đi Côn vừa nói. Chị ơi, em đến một lúc thôi đấy nhé. Cô Thanh nói. Mọi khi Mi say hát dặm và nghe hát phường phải lắm mà. Nhưng tối nay nhà có khách. Thì đã có thằng Khiêm rồi còn gì. Nhưng hôm nay có chú Đội Quyên, cả thầy Vương nữa. Khách thì cha luôn có, thiếu gì ông quan trọng, thiếu gì danh sĩ. Nhưng em muốn được nghe về chú Giải San và chuyện cụ Nghè Phan. Chú Đội mới biết được nhiều chuyện về cụ Nghè Phan Đình Phùng, vì chú là tướng của cụ mà. Thôi đi, hỏi chuyện sau không được sao? Xem có gì bí, phải đỡ chị và các o, các chị một chút chứ. Lát sau, hai chị em đã tới một căn nhà 5 gian khá rộng. Trong nhà thắp đèn dầu lạc, cũng đủ sáng. Đã đông người. Nữ tập trung một bên với một số khung cửi và xa quay sợi. Các cô, các chị vẫn đang kéo sợi và dệt vải như thường lệ. Bên gian đối diện là một nhóm khoảng chục nam thanh niên. Có anh mặc áo dài cẩn thận, có anh mặc áo cánh ngắn. Hầu hết còn trẻ, nhưng thấp thoáng thấy có một hai người có vẻ đã đứng tuổi. Tất cả đã vào hát. Khi hai chị em cô Thanh tới, đám con gái mừng rỡ, các cô cuống quýt trách. Sao muộn thế? Sao bây giờ mới tới? Cứ tưởng ma nào dẫn mi đi lối khác mất rồi. Vào đi, cũng mới bắt đầu thôi. Hai chị em Thanh len vào ngồi ở phía sau. Thấy có cả Côn, nhiều cô mừng. À, cả thằng Côn nữa, hay lắm. Thằng Ni có chữ, giỏi. Hắn đã gà cho bọn mình, mà bên kia cứ tưởng bọn mình có thầy Tú, thầy Cử nào đó bè chuyện hộ. Thêm một đĩa dầu nữa được đốt lên, căn nhà càng thêm sáng. Một anh bên nam tiếp tục đứng lên, cất tiếng hát đố. Này các em ơi, cây chi mà bắc qua sông, cây chi mà mọc đằng đông bốn mùa. Các cô gái lao sao phân nhau, giục nhau đáp. Cô Thanh bao giờ cũng là người mạnh bạo, hoạt bát. Được, để đấy tao đáp cho. Rồi cô Thanh hắng giọng, cất tiếng đáp lại. Giọng cô vang khỏe, như làm sáng thêm căn nhà. Gỗ lim mà bắc qua sông, mặt trời thì mọc đằng đông bốn mùa. Đứng vỗ tay gian. Chàng nọ lại ra tiếp một câu đối nữa. Đố em chi sắc hơn sao? Chi sâu hơn bể, chi cao hơn trời? Cô Thanh tươi cười đáp, giọng càng thêm vang khỏe. Anh ơi, mắt sắc hơn dao, bụng sâu hơn bể, trán cao hơn trời. Lần này, tiếng vỗ tay càng nồng nhiệt hơn. Nhiều cô gái như reo lên. Thua rồi nhé, thua rồi. Cô Thanh cũng nói luôn. Bây giờ, đến lượt em đố nghe. Rồi cô cất tiếng. Này anh ơi, lá gì không nhánh không cành, lá gì chỉ có tay mình trao tay? Câu đó khá dễ, chàng trai đáp luôn. Lá thư không cánh không cành, lá thư chỉ có tay mình trao nhau. Đến lượt cánh bên nam vỗ tay như pháo gian, hơn cả bên nữ, Thanh lại đố tiếp. Lá gì trước gió tung bay, lá gì bay chẳng rời cây bao giờ? Câu này cũng chẳng khó, chàng trai đáp liền. Lá cờ trước gió tung bay, lá cờ bay chẳng rời cây bao giờ? Bên nam lại vỗ tay hoan hô nhau rộn rã hơn. Cô Thanh tươi cười nói. Chúng em lại tiếp tục nha. Chàng trai gật đầu. Vâng, xin mời. Cô Thanh cất tiếng hát hỏi. Thưa anh, Thúy Kiều anh đọc đã lâu, đố anh kể được một câu 5 người. Bên nam xì xào, chàng trai hơi lúng túng một chút, nhưng rồi cũng đối lại được. Này chồng, này mẹ, này cha, này là em ruột, này là em dâu. Cả đám bên nam hoan hô nhau nồng nhiệt. Cô Thanh hát hỏi tiếp. Thúy Kiều anh đọc đã thông, đố anh kể được một dòng chữ nho. Chàng kia đã có đà phấn khởi đáp luôn. Hồ công quyết kế thừa cơ, lễ tiên binh hậu khắc cờ tập công. Đám con trai lại càng phấn hứng nồng nhiệt. Cô Thanh trở nên lúng túng, không biết hát gì, hỏi tiếp. Côn vẫn lắng nghe từ đầu. Lúc này cậu mới nhòm lên ghé tai chị thì thào. Cô Thanh mắt sáng lên, tươi cười hát, hỏi tiếp. Cây tam thất trồng 3-7 chậu, pháo cửu trùng đốt nổ 9000 phong. Chàng mà đối được, thiếp theo không chàng về. Câu đố chơi chữ này khá khó. Chàng kia ngắc liền. Đám thanh niên xì xầm và quay lại hỏi người lớn tuổi mặc áo dài ngồi ẩn phía sau. Rồi cũng đã có câu trả lời. Núi Ngũ Hổ nằm 5-6 khối, gió 4 mùa đúc lại tứ phương. Anh đã đối được, thì nường tính sao? Tất cả cùng cười ầm vui vẻ, mặc dầu câu đối lại chưa phải là tuyệt lắm. Côn lại nhỏm lên ghé tai chị. Cô Thanh lại mỉm cười, cất tiếng hát đố. Cô Xuân mà đi chợ hạ, mua một con cá thu về, chợ hãy còn đông. Câu đó có chơi chữ Xuân Hạ Thu Đông. Bên nam lại có vẻ lúng túng, sau cũng đối lại được. Gái đông sàng cảm bệnh lầu tây, hai ta tình nặng nghĩa đầy. Đối ra đáp được lúc này tính sao? Bên nam lại khoái chí vỗ tay gian. Dù câu đối lại này chưa thật hay, cô Thanh lại hơi lúng túng. Cô lại nhòm lên ghé tai chị. Cái bài mà em đã viết sẵn cho chị từ hôm qua ấy. Cô Thanh mừng rỡ đọc. Chim đa mà đỗ cành đa, cất tiếng gáy đa đa ích thiện. Con cá ốc nằm dưới vũng úc, vẩy đuôi lên úc úc hồ văn. Rằng chàng là đấng văn nhân, chàng mà đối được thiếp theo chân chàng về. Cánh bên nam lao sao mãi không đối lại được. Giữa lúc đó Côn ghé tai chị. Thôi chị cho em về. Cô Thanh giữ lại, nhưng Côn kiên quyết. Không đâu, em muốn về. Em ở lại em cũng nỏ gà cho các chị nữa đâu. Cô Thanh cáu. Mi thi thoảng lại giở cái tính bướng ra. Thôi nỏ cần. Mi về lại muốn hóng chuyện cha như mọi khi chứ gì. Côn giầu mỏ cãi lại. Em hóng chuyện cha chứ hóng chuyện chị đâu mà chị nói em. Cô Thanh phải bật cười. Mi thật cù nhầy. Thôi về đi. Cô lách mình lẻn ra ngay. Cậu đi tung tăng dưới ánh trăng vô cùng sảng khoái. Cậu đã về đến nhà. Khiêm đang ngồi ở ngoài hè, thấy bóng em bật đứng dậy chạy ra đón ở trước cổng. Khiêm thì thầm. Cha và khách đang nói chuyện trong nhà, toàn chuyện thế giới quốc sự. Cha bảo anh ngồi ngoài này chơi và canh chừng xem có ai tới thì báo vào cho cha ngay. Cô nói, vậy em cũng ngồi chơi ngoài này với anh. Khiêm gật đầu. Phải rồi, vào đột ngột, e cha mắng. Côn giữ tay anh Khiêm lại. Anh có nghe thấy chú đội quyên nói gì về chú Giải San không? Có, chú nói với cha rằng, chú Giải San như con đại bàng đang tung cánh bay khắp trời Nam tìm người cùng chí hướng mưu việc nước. Chú đã ra tận Bắc Hà, tìm gặp được cả cụ Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế. Côn rất khoái. Ôi, chú Giải San thật là tuyệt, cụ Thám cũng vậy. Nay chú Giải San còn vào tận trong Nam Kỳ và đã liên kết được nhiều nhà yêu nước giàu có. Họ sẵn sàng bỏ của, bỏ người ra giúp cho hội của chú hoạt động. Côn lại suýt xoa. Chú Giải San giỏi quá. Khiêm tiếp. Đặc biệt hơn nữa, chú đội nói là chú Giải San đã gặp được cả ông Hoàng Thân Cường Đề ở Huế. Ông này đã bằng lòng làm chủ tịch hội của chú, sẵn sàng sang Nhật để thay mặt cả nước Nam cầu viện. Nhưng mà cha đã bảo cầu Nhật để đuổi Pháp là hỏng mà anh. Côn phân vân gặng lại. Lúc đó cuối sân, ngôi nhà vẫn sáng ánh đèn. Trong nhà ba người, ông Sắc Đội Quyên và thầy Vương Thúc Quý vẫn đang chụm đầu to nhỏ quanh ấm trà. Ngoài trời trăng đã lên cao, gà nhà nào đã gáy canh ba. Trời đã sáng, cả nhà đã ăn cơm xong. Côn và Khiêm cắp sách vở chuẩn bị tới trường, tức nhà thầy Quý. Ông Sắc ngồi hút thuốc lào, vẫy hai con lại. Hai con lại đây, cha bảo. Hôm nay, hai con đến trường sẽ có chuyện đặc biệt. Rồi các con sẽ biết, các con cứ vui vẻ bình thường, rồi cha sẽ cho biết rõ. Hai anh em cùng lạy cha và ra khỏi nhà. Quanh co mấy xóm, qua những đầm sen thật đẹp, hai anh em đã tới nhà thầy Quý. Đó là một ngôi nhà cũng giống giống như nhà ông Sắc, chỉ có khác là vườn cây tùm hơn, nhưng sân lại nhỏ hơn. Trong nhà học sinh đã gần đông đủ, đủ mọi lứa tuổi. Đứa lớn nhất tới 18-19, đứa bé nhất khoảng lên 9-10. Thầy Quý đang quét lại ban thờ giữa nhà. Nếu như ông Sắc tầm thước thì ông Cử Quý cao lớn hơn, tuy cùng trạc tuổi tứ tuần. Ông Quý không để ria, vẻ năng nổ, sôi nổi hơn ông Sắc. Khi hai anh em khiêm côn bước vào lạy thầy, ông Quý vui vẻ chỉ chỗ cho hai anh em ngồi. Rồi ông lấy ba nén nhang châm lửa. Ông nói, các trò đợi thầy một chút. Theo thường lệ, buổi sáng nào cũng vậy. Trước khi vào học, thầy vẫn thắp nhang ở ban thờ của cha thầy, tức cụ Vương Thúc Mộc. Thắp nhang xong, vái ba vái, các học trò đứng dậy vái theo thầy. Lễ xong, ông Quý chỉ đôi câu đối còn mới tinh dán trên hai cột ở hai bên ban thờ đang nghi ngút khói hương. Trang nghiêm hỏi, các trò chú ý thấy hai câu đối mới này không? Thầy mới viết lại hôm qua đấy. Đôi cũ phai màu lắm rồi. Đoạn ông chỉ một học trò lớn nhất lớp. Con đọc lại đi, cho các trò cùng nghe. Đây là câu đối mà các cụ trong làng tặng cho thân phụ của ta ngay sau khi người bị giặc Tây vây và người đã tuấn tiết ở bên bờ ao sen làng ta. Anh học trò lớn đứng dậy. Con xin phép thầy. Rồi hắng giọng, đọc lại đôi câu đối. Chỉ biên thủy trích hô quân lệ, thụ thưởng phong suy mạ tặc thanh. Anh đọc khá hay, thầy Quý gật đầu, hài lòng. Thầy nhắc, con đọc cả nôm nữa đi, cho các em nhỏ cùng hiểu. Anh học trò lại cất tiếng đọc đôi câu đối chữ Hán một lần nữa, rồi dịch. Bên ao nước nhỏ, giọt lệ hô quân, trên cây gió đưa, những câu chửi giặc. Tất cả học trò đều tỏ vẻ rất thích câu đối ấy. Thầy Quý sang sảng nói tiếp. Thôi, buổi học hôm nay, ta bắt đầu nghe. Nhưng các con không phải mở sách lấy bút nghiên ra làm gì. Hôm nay, thầy muốn chúng ta không đọc kinh sách như mọi khi, mà ta bình văn. Các con ạ. Học sinh lại liếc nhìn nhau. Chúng đều thoáng mỉm cười. Thầy vẫn sai giảng về tinh thần ái quốc, ái quần. Thầy Quý lại nói, bây giờ, để mở đầu bài hôm nay, thầy muốn các con ai có thể đọc trầm được những bài thơ hoặc bài văn viết về nỗi mất nước và tinh thần quật khởi của cha ông ta thì đọc lên cho cả lớp nghe nào. Bọn học trò như nhường, như giục nhau. Rồi một anh học sinh lớn thứ hai của lớp rụt rè đứng dậy. Thưa thầy, cho phép con. Thầy Quý tươi cười, vui vẻ khuyến khích. Con đọc đi. Thưa thầy, con xin đọc một đoạn trích trong Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo, nhưng bằng văn vần. Con mới học được một người quen, có được không ạ? Thầy Quý gật đầu. Cũng hay, con đọc đi. Anh học trò nọ bắt đầu đọc dõng dạc như ngâm. Kìa, thử ngắm xứ nhà Mông Cổ, chúng vãng lai nhâng nháo xôn xao, cú diều uốn lưỡn thấp cao, bẻ bai triều bộ xiết bao nhục nhằn. Ta mang mãi nỗi niềm đau khổ, ngày quên ăn, đêm ngủ không an, bốt gan thổn thức canh tàn, chạnh đau khúc dạ, chảy tràn giọt châu. Ăn gan chúng mới hòng thỏa dạ, uống huyết Mông mới hạ giận này, ví dầu gan nát óc lầy, dù rằng da ngựa bọc thây xá gì. Thầy Quý gật đầu ngợi khen. Khá lắm, một thiên cổ hùng văn mà bạo dạn chuyển thành văn vần như vậy, thật đáng khen. Như thế cũng dễ phổ biến cho bản dân thiên hạ, vì dễ thuộc. Vậy, người chuyển thành văn vần đó là ai hả con? Anh học sinh lớn. Thưa thầy, một anh khóa sinh bên làng chùa tên là Bân ạ. Thầy Quý nói, thầy chưa nghe thấy tên anh khóa sinh nào là Bân bên đó cả. Nhưng cũng hay, vì thế là rõ ràng, ở nước ta hiện nay, chẳng cứ những bậc sĩ phu, danh nho mới quan tâm tới những áng hùng văn sâu đậm lòng ái quốc, mà đã có cả những người vô danh trong dân thiết tha như thế, chứng tỏ dân ta thật là giàu lòng yêu nước thương nòi, phải không các con? Tất cả cùng đáp gian, thưa, phải ạ. Thầy Quý hỏi tiếp, ai nữa nào? Côn mạnh dạn đứng dậy, thầy vui mừng lộ rõ. A Côn, hay lắm, thầy đang có ý chờ đây. Côn nói, thưa thầy, con xin phép đọc một bài hùng văn khác, nhưng không phải là cổ văn, mà của thời nay. Thầy Quý có phần ngạc nhiên. Cũng hay, con đọc đi. Côn lại nói, thưa, con xin đọc một bài của Giải Nguyên Phan Bội Châu đã từng đọc cho cha con nghe, con đã học được. Bài thơ dài, con chỉ xin đọc một đoạn trích đã được cha con giải nôm. Thưa, có được không ạ? Được, được, con cứ đọc đi, tốt lắm. Côn bắt đầu đọc, giọng cậu đã đẹp, cách đọc lại rất truyền cảm. Đây là bài có tựa đề Tự nói những điều tâm tình. Anh có thấy không, tiếng sáo sợ hồ ở ngoài Tràng An vút lên những điệu đứt ruột làm động lòng sâu thẳm. Anh thấy không, vó ngựa của giặc trà đạp khắp Thăng Long, bụi cát mù mịt cuốn ngút trời. Anh thấy không, nhân dân thành Quách đã khác xưa nhiều rồi, lênh đênh phiêu dạt biết đâu chốn nào về. Anh thấy không, cảnh mũ áo các quan văn võ nay khác hẳn trước. Vua quan cũ không còn cách nào lấy lại uy quyền xưa, sưu thuế phu phen không lúc nào ngơi. Dân đã cùng, của cũng đã kiệt, lấy gì mà sống? Cảnh đời khổ chồng chất loạn lạc, oan hồn bay khắp nơi. Cha con không bảo vệ được nhau, anh em chia lìa. Thương thay dân lành chất phác, bị ép hết mỡ, rút hết tùy. 10 năm nữa thôi, sẽ tuyệt nòi. Dân Bách Việt, liệu còn ai, còn ai? Sự thể đến thế, thật nguy tai. Ôi dân ta, thật lạ lùng. Tôi là người con, còn cố gắng gọi của đất nước. Không biết chi là thời, không biết chi là thế. Chỉ biết ngây ngây, ngô ngô. Tôi không dám cười, không dám buồn, chỉ vì không thể cúi đầu cúi mặt, chỉ vì tôi đau lòng buốt óc mới đến nông nỗi này. Dù dòng dòng nhỏ muôn hộc nước mắt có ăn thua gì, nhưng đợi thời đến thuở nào, trời nghiêng đất đổ, tội ấy cho ai? Vua mất, nước bị tàn phá, trách nhiệm ấy là của ai? Vậy thì hát mà chi, cười mà chi, khóc như thế nữa mà chi? Côn đọc hay quá, nhiều học sinh và cả thầy quý đều như rớm lệ. Chớm mắt, nghẹn ngào mãi, thầy mới thốt lên được. Văn hay quá, tâm huyết quá, mà dịch cũng tuyệt. Phan Bội Châu văn chương đệ nhất trời Nam hiện nay, như thiên hạ tôn vinh quả là không ngoa. Và cũng phải nói, đó cũng là một trong những người con yêu nước hăng say, tận tụy vào loại đệ nhất trời Nam nữa. Có phải thế không các con? Đám học sinh lại đáp gian. Thưa, phải ạ. Thầy quý lại tiếp. Thôi nhé, các con, ta tạm dừng. Buổi bình văn này có thể ít nhiều lưu ý được các con tới một vấn đề đang vô cùng bức xúc của chẳng riêng ai. Đó là chuyện nước mất nhà tan, quốc loạn gia bần. Các con ơi, còn có chuyện gì quan trọng hơn, to lớn hơn, máu thịt hơn chuyện đó, có phải không? Các con đã bắt đầu khôn lớn, các con chắc đã có thể ít nhiều biết được. Cái nhục mất nước luôn đi đôi với nguy cơ bại hoại giống nòi. Giống nòi này rồi sẽ ra sao? Nếu không sẽ trở thành nô lệ đời này qua đời khác. Quan cũng là nô lệ, dân cũng là nô lệ. Nô lệ tất. Vậy sống mà làm gì? Sống như con chó, con lợn, cũng gọi là sống. Nhưng sống như Trần Quốc Toàn xưa, như anh em Tôn Thất Tiệp, Tôn Thất Đạm, như Phan Đình Phùng, như Phan Bội Châu, như Hoàng Hoa Thám, như Trương Định, Thủ Khoa Huân hiện nay mới là sống. Thầy nói không được mạch lạc cho lắm, nhưng đầy tâm huyết, học sinh càng nghe càng xúc động. Cuối cùng, thầy trang trọng nói tiếp. Các con ạ, buổi học hôm nay coi như kết thúc, và thầy cũng báo để các con biết là từ ngày mai, lớp học của thầy sẽ đóng cửa. Thầy không thể bảo học được nữa. Thầy nói chưa hết câu, tất cả học sinh đã nhao lên như nghe tin trời sập. Ôi sao vậy thưa thầy? Chết chưa? Sao lại bỏ chúng con thầy ơi? Ôi như thế ư? Hay là chúng con có lỗi gì với thầy? Côn và Khiêm không nhao lên, không hỏi gì. Cha đã dặn rồi. Hai anh em ngồi im, nhưng mặt buồn ngơ ngác. Mãi sau, thầy quý mới bảo được học trò của mình im lặng và tiếp. Các trò đều rất ngoan, rất tốt. Thầy yêu quý các con không biết là chừng nào. Nhưng vì thầy có việc bận riêng, từ nay lại càng bận. Thầy không thể tiếp tục dạy bảo các con. Thầy chỉ có một lời tâm huyết căn dặn các con. Hãy cùng nhau góp sức làm sao cho nước thoát khỏi vòng nô lệ. Muốn thế, các con hãy trước hết phải hưởng ứng lời hô hào hiện nay của ông giải nguyên Phan Bội Châu là cải cách, phải cải cách, tức duy tân. Phải thay đổi từ cách nghĩ tới cách sống nhằm nâng cao dân trí, phát huy dân khí thì mới có sức mạnh được các con ạ. Mà cải cách thì phải cải cách ngay từ cái áo mặc. Hãy mặc áo ngắn đi cho dễ dàng làm lụng, chiến đấu. Hãy cắt bỏ tất cả những búi tó cổ hủ đi. Rồi các con sẽ còn được nghe nói nhiều về chuyện này. Thôi, các con về đi. Học trò râm ran chào thầy rồi cùng nhau ra về. Côn có ý biện xịn, cố nán lại sau cùng. Thầy hiểu, xoa đầu và nắm lấy tay Côn nói nhỏ. Con cứ yên tâm, thầy trò ta dẫu sao vẫn còn có thì gặp nhau nhiều. Côn và Khiêm mắt cùng đỏ hoe và cuối cùng cũng phải dứt áo ra về. Ông Sắc đang nằm đọc sách nhòm dậy. Nhìn hai con, ông mỉm cười hỏi. Nhớ thầy lắm hả? Cũng phải thôi, thầy quý dạy hay như thế. Nhưng thôi các con ạ, cha đã tính rồi. Cha sẽ cho các con sang thụ giáo thầy đồ thân, cũng hay chữ và đặc biệt là Nghiêm. Côn Khiêm nhìn nhau rồi cùng khẽ đáp. Thưa vâng ạ. Ông Sắc tiếp. Cha có thể nói riêng cho các con hiểu thêm một chút. Chuyện này có liên quan tới việc ông Đội Quyên về. Thầy cử quý theo kế hoạch mới của chú Giải San, nay phải gia tăng hoạt động cho nên chẳng còn thời gian ngồi bào học được nữa. Các con hiểu chứ? Dạ hiểu ạ. Ông Sắc tiếp. Bây giờ thế này, ngày mai cũng chưa sang thầy thân được, Côn cùng chị Thanh sang làng chùa thăm bà ngoại, xem có việc gì đỡ đần bà. Còn Khiêm ở nhà giúp cha. Cha định sửa lại trái bếp, rột nát quá rồi. Tất cả nhớ chưa nào? Dạ, chúng con nhớ rồi ạ. Vậy Côn bảo chị Thanh sáng mai cùng sang bà luôn. Vâng ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 2 tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.